Đức Phật liền gấp y bưng bát, cùng chúng đệ tử đồng đi đến nhà Vũ Xá. Ngài ngồi trên tòa cao ở trước đại chúng. Ông Vũ Xá tự tay sang sớt nhiều thức ăn ngon, dâng bát đặt nước, rửa tay xong xuôi, ông đứng lên bạch Đức Phật. Con đã tạo phước duyên này, cúi mong Đức Phật chú nguyện cho dân chúng cùng tất cả trời người ở trong nước này luôn luôn được an lạc. Đức Phật chú nguyện. Phật tùy hỷ ông. Ông vì trời người mà cúng dường, vì nhân dân quốc thổ mà hướng dẫn. Cúng bữa ăn cho Phật và tỳ kheo tăng, tán dương chánh pháp, thọ nhận giáo pháp trí huệ, phụng hành kinh giới. Ta đều chú nguyện điều này. Bậc đáng kính thì phải biết kính, đáng thờ thì biết thờ, trọng bố thí, thương yêu khắp, có tâm từ ái, mong cho tất cả các người đạt được phước lợi, được thấy chánh đạo. Đại thần Vũ Xá vui mừng, Đức Phật lại dạy: ông ở đời này tuy bận việc quan, nhưng nhờ phước đức này, về sau chắc chắn được giải thoát. Nếu ai cúng dường bữa ăn cho Phật cùng những bậc hiền thiện chân chính trì giới, nhờ sa môn chú nguyện, trọn đời không luống công. Lại nên biết, nếu muốn làm quan và ở địa vị ấy, đều không nên có tâm tham, không nên có tâm xa xỉ, không nên dấy tâm kiêu mạn, không nên có tâm tàn ngược, không nên có tâm khoái lạc. Bỏ năm thứ tâm này, về sau sẽ không hối hận, chết được sanh lên cõi trời, trừ bỏ tội nẻo ác. Đức Phật dạy xong, từ chỗ ngồi đứng dậy, ra khỏi cửa thành phía đông. Vũ Xá gọi kẻ hầu bảo: hãy gọi cửa thành này là cửa Cù Đàm, bến đò Phật đi qua thì gọi là bến Cù Đàm. Khi ấy, dân chúng có người đi thuyền lớn, có người đi thuyền nhỏ, có người đi bè tre và bè gỗ để qua sông. Người qua sông rất đông. Đức Phật ngồi định ý tự nghĩ: ngày xưa, khi ta chưa thành Phật, qua lại chỗ này, ta đi trên bè gỗ không biết bao nhiêu lần. Nay ta đã giải thoát rồi, không còn dùng bè gỗ ấy nữa, cũng khiến cho các đệ tử được xa lìa điều ấy. Đức Phật xuất định, tự nói bài tụng: Phật là hải thuyền sư, pháp là cầu sang sông, là cỗ xe rộng lớn, độ hết thảy trời người, cũng giải thoát chính mình, sang bờ thành Phật đạo, khiến tất cả đệ tử giải thoát đạt nê hoàng. Bấy giờ, Đức Phật bảo hiền giả A Nan: hãy cùng đi đến ấp Câu Lợi. Tôn giả vâng lời cùng đi, đến ngồi dưới gốc cây. Đức Phật bảo các tỳ kheo: tất cả hãy lắng nghe, hãy trì tịnh giới thanh tịnh, nên tư duy định ý, phải tỏ rõ tuệ hành. Ba điều ấy nếu được tu tập đầy đủ, lại xa lìa sự cấu uế của dâm nộ si, đó gọi là chánh thức vượt qua tai họa của dục. Nhờ vậy sẽ có thể tự mình biết rõ ràng sự sinh này đã hết, đã nhập hạnh thanh tịnh, làm những điều đáng làm mà biết nhất tâm, do tánh hiền thiện nên không tranh cãi với thế gian. Đã biết thế sự, phải tự lo thân mình, nên ở nơi vắng lặng mà tư duy bên trong, tâm ý liền sáng. Ba thứ cấu nhiễm đã trừ, liền đạt được đạo, tâm không còn dông ruổi, cũng không đắm trước. giống như quốc vương là chủ của muôn dân. Tỳ kheo có năng lực tự tư duy, thấy muôn mối đều do tâm làm chủ. Đức Phật cùng tôn giả A Nan đi đến xóm Hỷ Dự, dừng chân dưới cây kiền kỳ bên bờ sông. Các đệ tử sáng sớm vào thành khất thực, tắm rửa, rồi trở về đảnh lễ Đức Phật và thưa: nước này đang có bệnh dịch khiến nhiều người chết. Sáng nay chúng con đều nghe có các thanh tính sĩ như Huyền Đảm, Thời Tiên, Sơ Động, Hoặc Chấn, Thục Lương, Khoái Hiền, Bá Tông, Kim Đốc, Đức Xưng, Tịnh Cao, cả thảy 10 người đều qua đời. Những người ấy thân chết rồi thì thần thức sẽ đi về đâu? Đức Phật bảo các tỳ kheo: 10 người ấy đã dứt bỏ hồn thần tự nhiên, được sanh lên cõi trời thứ 18, vào quả vị bất hoàn, không còn sanh trở lại để thọ pháp thế gian nữa. Giả lại, những người chết trong nước này, chẳng phải chỉ như vậy. Phật bằng thiên nhãn quan sát thấy 500 thanh tín sĩ, tất cả đều như nan đề, đã xa lìa ba thứ cấu uế, đoạn trừ năm đạo, chết sanh lên cõi của bất hoàn, ở đó mà đạt nê hoàng. Lại có 300 thanh tín sĩ đã đoạn trừ ba kết, không còn dâm, nộ, si, thăng lên quả vị tầng lai. Về sau, hạ sanh dục giới sẽ thấy được biên tế của sự khổ. Lại có 500 thanh tín nữ đều đã được 4 hỷ, đã dứt hết 3 kết, được quả câu cản, xa lìa 3 đường ác, sanh trong cõi trời hay nhân gian không quá 7 lần, liền đạt được đạo quả ứng chơn. Bấy giờ Đức Phật bảo các tỳ kheo: các người nói về những người chết ấy là làm quấy rầy ta, nhưng ta đã là Phật nên không còn nhận lấy điều đó, cũng chẳng sợ gì. Thật là di diệu, sanh tử có lúc. Phàm chư Phật xuất hiện, tuy gọi là sanh nơi thế gian, nhưng không có Phật thì pháp tình dẫn dậy. Vì sao vậy? Như Lai đã an chỉ nơi pháp tình, thì có chỗ nào không biết? Đã rõ về sự sanh này, trình bày phân minh, cho nên gọi là diệu. Do cái này có, nên cái kia có. Do cái này sanh, nên cái kia sanh. Do cái này diệt, nên cái kia diệt. Vì sao vậy? Vì có dục cầu nên thành bất minh, tức vô minh. Duyên bất minh nên có hành. Duyên hành có thức. Duyên thức có danh sắc. Duyên danh sắc có sáu nhập. Duyên sáu nhập có cánh lạc, tức xúc. Duyên cánh lạc có thống, tức thọ. Duyên thống có ái. Duyên ái có thọ, tức thủ. Duyên thọ có hữu, duyên hữu có sanh, duyên sanh có già chết, buồn sầu, khổ não, cho đến toàn bộ tập khởi của khổ. Hữu là gốc của sanh tử, nó sẽ xoay chuyển như bánh xe, quay không ngừng. Do si bất minh nên mới có sinh tử. Dĩ như bất minh không còn, vô dục. Bất minh diệt thì hành diệt, hành diệt nên thức diệt, thức diệt nên danh sắc diệt, danh sắc diệt nên sáu nhập diệt, sáu nhập diệt nên cánh lạc diệt, cánh lạc diệt nên thống diệt, thống diệt nên ái diệt, ái diệt nên thọ diệt, thọ diệt nên hữu diệt, hữu diệt nên sanh diệt. sanh diệt, nên già chết, buồn sầu, khổ não, toàn bộ khối khổ đau được tạo thành đều bị tiêu diệt. Cho nên trước đây, ta đã nói, do si mê nên có sanh tử. Người trí huệ giữ đạo nên không còn sanh tử nữa. Hãy suy niệm về điều ấy. Phải kiềm chế tâm mình mới không còn rơi vào đường sanh tử nữa. Lại nữa, nếu muốn gần giới đạo, nên có bốn điều hoan hỷ. Phải khéo suy tư, thực hành. Niệm Phật, ý hoan hỷ, không xả ly. Niệm Pháp, ý hoan hỷ, không xả ly. Niệm chúng, ý hoan hỷ, không xả ly. Niệm giới, ý hoan hỷ, không xả ly. Niệm về bốn điều hoan hỷ này, khiến luôn đầy đủ, tự thấy rõ, mong đạt chánh đạo, mong cầu giải thoát, chắc chắn có thể đoạn trừ ba đường ác là địa ngục, súc sanh và quỷ thần, dẫn đến quả vị câu cản. Không đọa vào cõi ác, chỉ sanh lại ở cõi trời, người không quá bảy lần, là giải thoát khỏi mọi khổ đau. Bây giờ, Đức Phật bảo Hiền giả A Nan đến nước Duy Gia Ly. Hiền giả liền dâng lời cùng đi. Đức Phật đi vào thành Lạc Câu Lợi Lịch, đến dừng ngoài thành ở vườn của cô dâm nữ Nại Thị. Nại nữ nghe Đức Phật cùng các đệ tử từ nước Diệt Kỳ đến, liền sửa soạn xe cộ, y phục, cùng 500 nữ đệ tử đồng ra khỏi thành, đi đến vườn xoài, muốn được gặp và lễ bái. Đức Phật từ xa trông thấy 500 nữ đến, liền bảo các tỳ kheo là, khi thấy họ, tất cả đều phải thu nhiếp tâm ý, nội quán, phải tự giữ đoan nghiêm tâm. Những y phục cùng trang sức của họ giống như cái bình trẻ, tuy bên ngoài màu sắc đẹp đẽ, nhưng bên trong toàn chứa những thứ dơ nhớp hôi thối. Nên biết, các người con gái đẹp đều là những cái bình trẻ vừa nói. Người hành đạo thì không nên để chúng mê hoặc, cho nên phải kiên quyết kềm chế, tập trung tư duy phân biệt. Nại nữ này đến đây cũng là để nghe ta chỉ dạy. Sao gọi là phải kiên quyết kềm chế? Pháp ác đã sanh thì phải đoạn trừ liền, tinh tấn thực hiện, tự giữ lấy tâm ý cho đoan nghiêm. Pháp ác chưa sanh thì đừng cho sanh, tinh tấn thực hiện, tự thu nhiếp tâm ý cho đoan nghiêm. Nếu pháp lành chưa sanh thì khiến nó phát sanh, tinh tấn thực hiện, tự giữ vững tâm ý cho đoan nghiêm. Nếu pháp lành đã sanh, lập chí đừng quên, khiến nó luôn tăng trưởng, tinh tấn thực hiện, tự giữ tâm ý mình cho